chóng tìm được nhà cầm quân mới về dẫn dắt các đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam. Đó là ông Park Hang-seo đến từ làng bóng đá Hàn Quốc. Thông tin đã được người hâm mộ giới chuyên môn bóng đá Việt Nam đón đợi với sự quan tâm đặc biệt bởi câu chuyện chọn thầy nội hay thầy ngoại cho các đội tuyển quốc gia đã được dư luận bàn luận sôi nổi từ ngay sau thất bại cay đắng của đội tuyển U22 tại sân chơi khu vực SEA Games 29 vừa qua, khiến ông thầy nội Nguyễn Hữu Thắng được cho là can đảm ngồi vào chiếc ghế nóng cũng phải ra đi trong nỗi thất vọng. Thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam được trao vào tay một ông thầy ngoại, ông Park Hang-seo, 58 tuổi, đến từ nền bóng đá phát triển nhất châu lục, cũng từng có những đóng góp thành tích nhất định cho làng bóng Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý về chuyên môn duy nhất của ông Park chỉ là từng làm trợ lý cho huấn luyện viên nổi tiếng người Hà Lan Gus Hiddink, đã dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào đến tận bán kết Cúp Thế giới năm 2002 tổ chức trên sân nhà. Trước ông Park Hang-seo đã gần chục ông thầy ngoại đến từ đủ các châu lục Á, Âu, Nam Mỹ, nhưng vẫn không có ai thành công ngoài một danh hiệu khu vực AFF Cup. Lại một lần nữa, người hâm mộ bóng đá háo hức đón chờ xem vị thuyền trưởng ngoại chèo lái con tàu bóng đá Việt Nam ra sao. Chưa có gì bảo đảm ông sẽ thành công ở làng bóng Việt Nam. Lúc này chỉ là những tham vọng như ông chia sẻ với báo chí Hàn Quốc sau khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Park biết còn rất nhiều việc để làm với bóng đá Việt Nam và đó sẽ là một thách thức hoàn toàn mới với ông. Dư luận Việt Nam đón nhận thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo đến dẫn dắt bóng đá Việt Nam như thế nào? Thầy nội, thầy ngoại có gì khác biệt với một nền tảng bóng đá Việt Nam như hiện nay? Chương trình hôm nay chúng ta cùng trao đổi với phóng viên thể thao Quang Tuyến tại Việt Nam. Chào anh Quang Tuyến, cuối cùng như anh cũng đã biết thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định chọn huấn luyện viên người Hàn Quốc về dẫn dắt các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là ông thầy ngoại thứ 9 được mời về Việt Nam. Kết quả thì như anh cũng thấy không có gì khác biệt so với một số ít ỏi thầy nội đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dường như lần này các nhà quản lý bóng đá chú trọng nhiều đến tiêu chí châu Á để chọn. Vâng, trước hết xin hỏi, là người quan tâm theo dõi bóng đá Việt Nam, anh đón nhận thông tin ông Park Hang-seo về với bóng đá Việt Nam, về dẫn dắt bóng đá Việt Nam như thế nào?
Cái việc huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Hang-seo bất ngờ trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì cái điều đó nó cũng gây cho người hâm mộ Việt Nam một cái sự vừa là tò mò vừa là phấn khích mà vừa cũng rất là chưa có một cái gọi là một cái sự lạc quan nhất định. Bởi vì sao? Nó có hai lý do. Thứ nhất, cái việc một huấn luyện viên châu Á đến với lại Việt Nam, cái điều đó là điều cần thiết trong cái thời gian. Cái thứ hai nữa là huấn luyện viên châu Á thì chắc chắn sẽ có được lối chơi của các cầu thủ của châu Á và thì nó sẽ áp dụng cái bóng đá với bóng đá Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là cái mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian vừa qua cũng tốt, và tôi nghĩ rằng cái việc mà Liên đoàn Việt Nam mời huấn luyện viên Hàn Quốc nó cũng từ cái mối quan hệ này. Tuy nhiên nó lại tạo cho tôi một cái cảm giác là cũng chưa thực sự là quan lắm, bởi vì dù ông này là người đã từng cộng sự với lại huấn luyện viên rất thích nhìn để cùng với đội tuyển Hàn Quốc giành cái ngôi nhà tư tại World Cup 2002 cách đây 15 năm. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là ông này đã đủ một cái đặc thù đó để tạo cái lòng tin, bởi vì cái thành tích của ông này rất là tốt. Nếu mà chúng ta nhìn qua cái việc ông đã từng huấn luyện các câu lạc bộ mạnh của Hàn Quốc như Song Nam, như Kim Nam, nhưng mà nói gì nói thì ta cũng thấy ông này toát lên đẳng cấp nhất định. Nhưng đó là trong phạm vi Hàn Quốc thôi, bởi vì chúng ta cũng chưa thấy được cái thành tích của ông này ngoài cái ASEAN năm 2002 Busan thì ông này đã giúp đội Hàn Quốc về hạng ba, mà chỉ đó đến nay thì cũng chưa có thành tích gì nổi bật hơn. Chính vì vậy cái việc mà ông Park Hang-seo sẽ làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới, cái điều này nó cũng gây cái sự tò mò cho người hâm mộ, và một cái niềm vui nào đó thì chúng ta phải chờ, bởi vì chưa biết được là liệu ông có người Hàn Quốc thành công hay không.
Bóng đá Việt Nam thì đã qua tay 8-9 thầy nội ngoại khác nhau, nay lại trở lại với thầy ngoại. Theo anh thì giữa thầy nội và thầy ngoại có điểm gì khác biệt nhau không ạ?
Thưa anh, thầy nội, thầy ngoại thật ra trình độ chuyên môn và tiềm này tôi nghĩ rằng là cái sự cách biệt rất lớn. Trước đây thì huấn luyện viên ngoại rất cần thiết với đội tuyển Việt Nam, bởi vì thầy ngoại thì thứ nhất là kiến thức họ rộng hơn, thứ hai nữa là cái tính chuyên nghiệp cao hơn, và thứ ba nữa họ kinh nghiệm làm việc ở những nước bóng đá tiên tiến. Chính vì vậy họ khi họ áp dụng cái lối chơi, áp dụng cái chiến thuật để mà huấn luyện cho các cầu thủ Việt Nam thì bây giờ nó cũng tạo được một cái niềm tin. Thời điểm đó thì huấn luyện viên nội thì hầu hết đó là xứng đáng là trợ lý thôi, chưa ai để dẫn dắt. Nhưng mà sau này thì khi mà những cái lời huấn luyện ngoại đã lần lượt ra đi, như là ông Tavares, ông Dido, ông Colin Murphy, ông Lepa, rồi ông Antetokounmpo, thậm chí ông Carlito, thì một vài huấn luyện nội đã được tin tưởng như ông Phan Thanh Hùng, như ông Hoàng Văn Phúc, rồi bây giờ là ông Thắng. Thì thật ra cái việc mà chọn thầy nội hay ngoại là nó cũng tùy mục tiêu của chúng ta. trong những thời điểm nhất định. Nhưng mà lẽ ra đã chọn đương ngoại phải phải thống nhất cái phương án lâu dài, bởi vì chúng ta tận dụng chất xám đương ngoại thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là phải giao cho ông ta có một cái toàn quyền nhất định, không chỉ cho đội tuyển U23, phải lập ra một cái lộ trình dài hơi. Nó không nghĩ tới những cái thành tích trước mắt mà phải nghĩ tới cái lâu dài. Cái được chọn liên ngoại tôi cho là đúng hơn. Chúng ta thường là bị một cái mắc bệnh là chúng ta cần cái thành tích trước mắt. Chính vì vậy là một số liên nội thì cũng hiểu được cái tâm lý đó của những người lãnh đạo liên đoàn Việt Nam. Thành thử ra là họ đều mang trong cái mình là làm sao đạt được cái giải đó. Nếu không đạt được thì họ bắt đầu cảm thấy nản chí, rồi bị suy dư luận truyền thông phê phán, thì đâm ra họ cuối cùng họ bị lung lay, và từ đó dẫn tới cái chuyện là họ phải chia tay. Chính vì vậy là tôi cho rằng cái liên đội chưa xác định rõ cái việc họ đến đội tuyển là vì phải làm sao để đưa một cái dấu ấn của mình rõ nét, với lại cái việc là tìm thành tích. Bởi vì nếu mà anh chỉ xác định tiền rất thôi, rõ ràng anh chưa tạo được dấu ấn, và khi anh đã không tạo dấu ấn thì anh rất dễ bị lung lay. Cái liên đội thì nó có cái thuận lợi của liên ngoại chỗ là rất hiểu tâm lý của Việt Nam, bởi vì họ đều đa phần xuất thân từ những môi trường của đá Việt Nam hiểu được, và gần như là ví dụ như đối với Nguyễn Thắng đi, thì ông có một cái ưu nhất định, và cầu thủ thì thường biết là một cái liên đội mà hiểu được mình đã từng chơi và đã từng thể hiện cái vai trò thủ lĩnh ở sân Long Nghệ An trước đây, đã từng là trợ lý huấn luyện viên cho một số huấn luyện mạnh, thì ông ta chắc chắn sẽ hiểu được cầu thủ này muốn gì, sẽ làm cái gì trên sân và sẽ thi đấu như thế nào, và từ đó thì ông ta biết cách để đánh cầu thủ đó gò vào cái chiến thuật của mình. Các cầu thủ rất là nghe và gần như là hiểu được cái điều đó. Nhưng mà huấn luyện viên thì chúng ta hiểu rõ rằng là cái hạn chế là thứ nhất là cái bản lĩnh để đối phó tình huống, thì cái bản lĩnh huấn luyện viên là chưa đạt cái chỗ đó, chưa làm được công tác tâm lý của cầu thủ, nó khiến cho cầu thủ chúng ta bước vào trận Thái Lan ở trong trạng thái nó không được tốt. Trước đây Phan Thanh Hùng cũng vậy, Ngô Hoàng cũng vậy. Thế là cái yếu chung của những người đội như vậy. Nếu huấn luyện viên ngoại thì họ khác, họ biết cách để họ làm sao cho nó hài hòa hơn, họ biết cách làm sao để đội viên tinh thần cầu thủ thi đấu tốt hơn. Tôi nghĩ rằng cái đó là khác biệt. Biết cái về trình độ mà nói thì thật ra huấn luyện viên nội như vậy, cái sự khác biệt không lớn. Bản thân huấn luyện viên nội thì họ áp dụng được lối chơi và họ được các cầu thủ nể phục hơn, là bởi vì họ hiểu được cái tâm lý, họ nắm được cái chất của cầu thủ và từ đó họ đề ra cái pháp phù hợp. Còn như ngoại khi họ đến thì họ bắt buộc họ mất một thời gian, họ phải làm quen, họ phải thẩm thấu môi trường, họ hiểu được cái việc cần cái gì. Rồi như khi người ta nói là phải ra thị tục, người ta phải có những cái thì cầu thủ thì mất thời gian hơn, sao mới có một thời gian dài. Tôi nghĩ là hiện nay chúng ta đã chọn huấn luyện viên Hàn Quốc, chúng ta cho ông ta thời gian và cũng phải để cho ông ta có một cái cơ hội để chứng tỏ mình. Nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện là cần phải thành tích này thì cũng không huấn luyện ngoại là phải làm nổi được chuyện đó cả.
Với cái mặt bằng bóng đá Việt Nam hiện nay, và Việt Nam hiện nay đang có một cái lực lượng cầu thủ phải nói là trình độ chuyên môn khá cao, vậy thì một huấn luyện viên tài giỏi liệu có phải là một cái điều kiện tiên quyết để tạo một cái sức bật cho bóng đá Việt Nam?
Em mộ Việt Nam hay nói và tôi nghĩ là nó đúng trong cái mức cái trình độ nào, tức là không có một trong cầu thủ hiện nay cầu thủ Việt Nam chúng ta đã bắt đầu có những cầu thủ trẻ đã bắt đầu chứng tỏ ra rồi, đã khẳng định được. Nhưng mà để biến cầu thủ này trở thành những nhân tài thật sự, những cầu thủ hay thật sự và có đóng góp xứng đáng với lại đòi hỏi và sự tin yêu của hâm mộ thì phải cần huấn luyện viên giỏi. Cái đó là bắt buộc. Tại vì nếu anh không có người thầy giỏi, không cầu thủ nào mà có thể là thoát được cái bóng chính mình hết. Chỉ có huấn luyện viên giỏi thì mới chuyển cho anh ta những điểm hay, những điểm dở và gò anh ta vào một lối chơi để anh ta phục vụ không chỉ cho bản thân mình mà anh phục vụ cho cả cái lối chơi đồng đội. Thì tôi cho rằng là về thể này tổng như vậy là hoàn toàn phí. Bởi vì không huấn luyện viên nào cũng có đủ bản lĩnh để mình dẫn dắt tiếp. Nhưng tại sao người ta không dám mạnh dạn hay là người ta không dám đứng lên để nhận đó? Là bởi vì bản thân người ta cũng cảm thấy áp lực. Và hơn nữa như là mộ, khi mà huấn luyện viên nội dẫn dắt đội tuyển thì người ta sẽ đòi thành tích và người ta sẽ tạo áp lực và vô hình chung huấn luyện viên nội sẽ phải đối phó với những chuyện đó. Huấn luyện ngoại tôi nghĩ là họ sẽ không mất cái quyền khó khăn để họ đưa được cái quý huấn luyện của họ vào. Rõ ràng là cái mặt bằng chung về chất lượng cầu thủ chúng ta đây là tương đối tốt. Vấn đề còn lại là chúng ta làm sao cho lối đá của họ tốt lên. Và thêm hơn nữa là cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm lý thi đấu, cái kém nhất của người Nam chúng ta. Cái này phải cần một huấn luyện viên để làm sao khơi dậy tinh thần cho cầu thủ, phải làm sao động viên và giải tỏa những cái áp lực về tâm lý cho họ. Thì tôi nghĩ là chỉ có điều ngoại mới làm được đó. Và nếu như ông Park Seung Ho là người chủ thành công với trước mắt là đội bóng kết U23 châu Á sang năm tại Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội.
Xin cảm ơn phóng viên Quang Tuyến đã tham gia chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay. Xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.